Nhìn trời xanh, vải đám mây trắng lay động, bên trong sơn trang khắp nơi răng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều là vui mừng. Chưa tới 3 ngày sẽ cử hành hôn lễ, bên trong sơn trang, già trẻ lớn bé đều bận rộn, chỉ có một người rảnh rỗi nhất, chính là nhân vật chính, tân nương. Khởi Diệu ngồi bên trong lương đình ở Bắc Viện, trên bàn đá một quyển sách mở, bên cạnh là một chén trà ngon. Chỉ thấy nàng hai tay nâng gò má, mờ mịt nhìn mây trắng trên trời, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, nhàm chán lật nhất hiệt thư. Nhìn chưa đến mấy dòng chữ lại ngơ ngác nhìn Thủy Dương. Cứ như vậy ở bên trong lương đình cả một buổi chiều, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạt Vô Ngân đứng bên cạnh cửa sổ thư phòng, chính là thấy cảnh tượng này. Diệu Nhi bộ dáng như vậy đã duy trì được nửa canh giờ, cùng thường ngày vẻ hoạt bát khác nhau rất nhiều. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, hắn thầm nghĩ. Diệu Nhi chẳng bao giờ yên tĩnh, sao hôm nay lại yên lặng như vậy đây? Ngày hôm qua còn thấy nàng cùng Tiểu Vân cười cười nói nói, chuẩn bị thành thân muốn dùng gì đó, hôm nay lại thấy nàng trầm mặc như vậy. Mạt Vô Ngân vô cùng không quen. Kể từ lần đó cãi vã, hai người càng hiểu đối phương hơn, tình cảm cũng càng ngày càng thêm vững chắc. Hắn không hề cố gắng thay đổi bản thân, bởi vì Diệu Nhi yêu chính là hắn. Cảm giác được trong lòng nàng có chuyện, hắn muốn cùng nàng chia sẻ. Mạc Vô Ngân mặt lạnh lùng lại cười khổ, đây chính là Diệu Nhi dạy hắn. Nói cái gì vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, như vậy mới có thể chung sống lâu dài. Nếu không, không bao lâu vợ chồng sẽ chia lìa. Thật không biết nàng có suy nghĩ khổ quái này từ đâu. Khởi Diệu khó có thể hạ quyết định. Chợt, eo nhỏ của nàng bị bàn tay hữu lực vòng quanh. Nàng dựa về sau, cả người liền lọt vào ngực Mạt Vô Ngân. Chuyện của ngươi đã xong chưa? Ân, chuyện hôn lễ đã làm xong, ngươi chỉ cần chờ bái đường là được. Mạt Vô Ngân vừa nói vừa đem nàng ôm lấy, để cho nàng ngồi trên đùi của mình. Hai tay ôm nàng. Ngươi ở đây muốn làm gì? Hắn cúi đầu cau mày hỏi. Khởi Diệu không nói lời nào, lắc đầu một cái. Nàng còn chưa có quyết định có nên cho Mạt Vô Ngân biết chuyện nàng đến từ tương lai hay không. Ngươi có chuyện gạt ta? Đây không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định. Nàng rốt cuộc đang phiền não cái gì? Mạt Vô Ngân nhăn mặt hơn. Nàng có phải hay không là đổi ý? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kinh hãi vạn phần. Nói, ngươi không phải là... Có phải hay không tỉnh ngộ? Hắn lạnh lùng nói, không muốn nàng miễn cưỡng gả cho hắn. Tỉnh ngộ cái gì? Khởi Diệu không hiểu nhìn hắn. Tỉnh ngộ mình không nên gả cho một kẻ không phải người cũng không phải yêu. Sắc mặt hắn âm trầm, khẩu khí lạnh lẽo. Khởi Diệu giống như bị kim châm một cái, lập tức ngồi thẳng, quay đầu căm tức nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, tức giận gào to. Không cho phép, ta không cho phép ngươi dùng từ đáng ghét này để hình dung mình, cũng không cho phép ngươi hoài nghi ta có hay không lấy ngươi, có nghe hay không. Nam nhân này là người ta sinh khí, đã thế lại ngoan cố, nàng tức giận suy nghĩ. Đúng vậy, lão bà đại nhân, ta nghe được. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận thở hồng hộc, hắn yên tâm trả lời, không để bụng Khởi Diệu mới vừa rồi hô to gọi nhỏ. Vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đang phiền não cái gì? Mạt Vô Ngân lần nữa đem nàng kéo vào trong ngực. Khởi Diệu do dự suy nghĩ, nếu như muốn thẳng thắn với hắn, hiện tại chính là thời điểm, nhưng hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây? Diệu Nhi, hắn thúc giục. Được rồi, ta nói là được. Nàng chần chừ một chút mới nói. Ta vốn là không muốn nói, để tránh hù dọa ngươi. Nhưng tình huống hiện tại, ta đại khái cũng không thể trở về nữa. Nếu như không nói cho ngươi, ngươi sau này sẽ phát hiện. Cho nên... Diệu Nhi, nói điểm chính. Mạt Vô Ngân thở dài, cắt đứt lời Diệu Nhi đang cầu nhầu. Khởi Diệu mất hứng lườm hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta không phải là người thời đại này, ta đến từ tương lai. thấy hắn không hiểu cau mày, Khởi Diệu giải thích. Nói thế này đi, ta niên đại với các ngươi kém gần 1.000 năm, ta đến từ 1.000 năm sau. Chuyện lúc đó ta đang ngồi ở trên phi cơ đi Hồng Kông, không nghĩ tới gặp luồng không khí rối loạn, phi cơ đột nhiên nổ tung, ta chỉ cảm giác được bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo đi, sau đó liền ngất đi, khi tỉnh lại cũng đã ở thời đại này. Nàng vừa nói xong liền lặng lặng chờ Mạt Vô Ngân phản ứng, nhưng chờ thật lâu, Mạt Vô Ngân vẫn không nói gì, chẳng qua là như có suy nghĩ nhìn nàng. Ngươi không tin ta? Nàng cất cao giọng nói. Hắn vẫn không lên tiếng, cứ nhìn nàng. Ui, Mạt Vô Ngân, người rốt cuộc có tin ta hay không? Khởi Diệu dùng ngón trỏ chọc chọc lồng ngực hắn. Sớm biết phản ứng của hắn như vậy, nàng đã chẳng nói. Mạt Vô Ngân cuối cùng cũng có phản ứng, gật đầu một cái. Thì ra ngươi không phải người ở thời đại này. Ta còn đang buồn bực vì sao ngươi có cách dùng từ cùng ý tưởng kỳ quái như vậy.
Như thế, ngươi thật tin tưởng điều ta nói?
Thấy hắn dễ dàng liền tin tưởng, hơn nữa không có phản ứng kịch liệt như nàng nghĩ, Khởi Diệu hoài nghi hỏi.
Ân, ta biết thế gian này có nhiều chuyện bất khả tư nghị. Nếu ta cũng có thể biến thân thành sói, ngươi tại sao lại không thể từ 1.000 năm sau tới nơi này?
Hắn tuyệt không thấy lạ, nhún nhún vai.
Nga!
Nghe giải thích của hắn, nàng mới yên tâm nói tiếp. Mạt Vô Ngân, ta muốn trở về nhà gỗ nhỏ trên núi xem một chút, thuận tiện cầm lại hòm y dược của ta, có được hay không?
Hắn lần nữa lại vẻ mặt trầm tư, Khởi Diệu kéo kéo ống tay áo của hắn.
Chỉ là trở về xem một chút cùng cầm đồ mà thôi.
Hắn không yên lòng nhấn mạnh.
Ân, thật sự trở về xem một chút cùng cầm hòm y dược thôi.
Khởi Diệu đảm bảo nói.
Được rồi, bất quá phải đợi sau khi chúng ta thành thân. Hơn nữa ta và ngươi cùng trở về mới được.
Hảo, cứ quyết định vậy đi.
Khởi Diệu rúc vào trong ngực hắn. Sớm biết hắn có thể tiếp nhận chuyện cổ quái này, lại sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng mấy ngày trước đã sớm nói, hại nàng phiền não cả ngày, không biết nên như thế nào mở miệng. Bỏ xuống gánh nặng, nàng bắt đầu có chút buồn ngủ.
Diệu Nhi!
Mạt Vô Ngân lay nhẹ, khiến nàng chú ý.
Có chuyện gì?
Nàng xoay lại thân thể tới gần hắn, ngáp một cái, nhắm mắt lại, đem mặt tựa vào ngực hắn.
Nói cho ta biết, người vừa mới nói phi kê rốt cuộc là cái gì? Gà sẽ bay sao?
Hắn bây giờ không cách nào tưởng tượng người có thể ngồi phía trên gà rồi bay.
Mạt Vô Ngân kiên nhẫn chờ Khởi Diệu giải thích, vậy mà nàng cái gì cũng chưa nói.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi. Xem ra chỉ có chờ nàng tỉnh rồi hỏi. Cũng không hiểu được là lần thứ mấy Diệu Nhi cùng hắn nói chuyện luôn là đến ngủ thiếp đi. Hắn thật không có mị lực như vậy sao?
Mạt Vô Ngân không có cách nào gọi nàng dậy. Hắn ở trán nàng hôn một cái, rón rén đem nàng ôm vào bên trong phòng của mình.